Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1468. Chủ giảng là Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giáo Duyệt, Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 28 tháng 11 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Lần trước tôi đã nói trong bộ Hợp Luận của Lý Trưởng Giả, để giải thích phẩm kinh này, Ngài đã chia thành 4 môn phân biệt. Trong đó, thích phẩm danh mục và thích phẩm lai ý chúng ta đã học tập xong. Hôm nay chúng ta quay đoạn thứ 3 là thích phẩm tông thú. Tôi đọc trước lời luận một lượt. Thích phẩm tông thú giả, vị trí thủ thị hạ phương pha lê sắc thế giới, Phật hiệu Phạm Trí, minh thị nhất thiết chư Phật Pháp, bổn tự thể bạch tịnh vô nhiễm chi trí, dĩ di năng dẫn chi nhân, văn thù sư lợi Bồ Tát, tức thị nhất thiết chư Phật, thiện trạch diệu huệ, di thuyết pháp chi thủ, dĩ nhất thiết chư Phật căn bản trí huệ chi môn, thiện tự di dẫn đáp chi chủ bản, thuyết nhất bách tứ thập đại nguyện chi môn, dĩ thành thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, thập nhất địa đẳng phổ hiền pháp giới, vô tận hạnh hải. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này nói về tông thú của phẩm này. Tông là tông chỉ tu hành, cũng là phương pháp tu hành. Thú nghĩa là nương theo phương pháp này để tu học, chúng ta có thể đạt được quả báo như thế nào. Thú là hướng đến cái quả, do vậy đoạn này cũng hết sức quan trọng. Đã thông đạt hiểu rõ sẽ biết tu nhân chứng quả. Trí thủ thị hạ phương ở đây có ý nghĩa biểu thị pháp. Phương dưới chính là đối tượng chủ yếu trong việc hóa độ chúng sanh của chư Phật Như Lai. Do vậy, Bồ Tát có danh hiệu là trí thủ. Trí ấy chẳng phải là căn bản trí, mà là hậu đắc trí. Trong kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát nói thập ba la mật. Thông thường trong giáo pháp Đại Thừa chỉ nói lục ba la mật, đó là khoa mục tu học của Bồ Tát. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, thứ sáu là bát nhã, tức là trí huệ. Thập ba la mật là đem điều cuối cùng, tức bát nhã ba la mật, lại chuyển khai thành phương tiện ba la mật. Nguyện ba la mật, lực ba la mật và trí ba la mật. Trí ở cuối cùng, tức trí ba la mật. Bốn thứ phương tiện, nguyện lực và trí đều là hậu đắc trí, cũng là do trí huệ bát nhã khởi tác dụng. Vì vậy, thập ba la mật và lục ba la mật chẳng hai, chỉ là tách ra hay gộp lại khác nhau. Tách ra sẽ thành thập ba la mật, quy nạp lại là lục ba la mật. Nội dung chẳng tăng chẳng giảm. Nói tới lục độ thì trong bát nhã ba la mật có quyền trí và thật trí, có căn bản trí và hậu đắc trí, thấy đều dung hợp một chỗ. Thập ba la mật là tách rời quyền và thật. Bát nhã ba la mật là thật trí, tức trí huệ chân thật. Bốn điều sau đó từ phương tiện, nguyện, lực, bốn môn này chính là xét bát nhã ba la mật theo sự ứng dụng sai khác. Vì thế nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Phương tiện chính là bát nhã ba la mật. Quý vị thấy đó, trong Phật pháp đáng nên dùng thân gì để đắc độ liền hiện thân ấy. Đấy là phương tiện. Đáng nên nói pháp gì liền nói pháp ấy. Chư Phật Bồ Tát chẳng có hình tướng nhất định, mà cũng chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Đấy là chân tướng sự thật, chúng ta chớ nên không biết. Hiện tướng là thuận theo khả năng tiếp nhận của cái tâm chúng sanh để biến hiện. Chúng sanh thích thân nào, Phật Bồ Tát bèn hiện thân ấy. Chúng sanh thích nghe thuyết pháp như thế nào, Phật Bồ Tát bèn dùng phương pháp như thế đó để thuyết pháp. Sống động chứ không chết cứng, toàn thể đều thuộc về bát nhã ba la mật. Quý vị thấy chúng sanh hiện thời chẳng giống chúng sanh trong quá khứ. Chúng sanh trong quá khứ thích nghe kinh, nghe pháp, cung kính, giống như vào lớp học vậy. Trong buổi học thầy giảng giải cho chúng ta, các bạn học nghiên cứu thảo luận, Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện những điều đã học trong cuộc sống hàng ngày, thảy đều vận dụng được, thực sự đạt được lợi ích? Trong thời đại hiện tại chúng ta đang sống này, nói qua Mỹ là thời đại kiến thức bùng nổ. Trên thực tế thì là như một câu trong kinh Lăng Nghiêm đã nói: Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đây chính là thực chất của chuyện kiến thức bùng nổ trong hiện thời. Con người chẳng có năng lực phân biệt đúng sai tà chánh, chẳng có tâm kiên nhẫn nghe kinh nghe pháp. Kể cả các trường đại học trong hiện thời, có thể là đại học của Trung Hoa đỡ hơn một chút, chứ đối với đại học ngoại quốc tôi khá thông hiểu tình hình. Ngoại trừ những người làm công tác chuyên môn nghiên cứu ra, có nữa là khoa học kỹ thuật. Thông thường nhất là đối với môn nhân văn, sinh viên nghe thầy giảng bài đều chẳng nghe lọt tai, chẳng có tâm kiên nhẫn. Giáo sư giảng bài, sinh viên chú tâm nghe giảng tối đa là 15 phút. Sau 15 phút vọng niệm bèn dấy lên. Người hiện thời ưa thích điều gì? Thích tivi, thích những show truyền hình nhiều kỳ. Chúng ta có thể dùng những kỹ xảo ấy để diễn đạt Phật pháp hay không? Được chứ. Thời cổ đã có chuyện đưa Phật pháp lên sân khấu. Đại khái là vào những năm đầu đời Thanh, trong Phật môn có một vở tuồng tên là Quy Nguyên Kính. Tôi chẳng biết có đồng tu nào đã xem vở tuồng ấy hay chưa. Vở tuồng ấy là bình kịch. Nội dung diễn tả chuyện của ba vị tổ sư Tịnh Độ Tông. Vị thứ nhất là Lư Sơn Diễn Công Sư Tổ. Vị thứ hai là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, tức là Tịnh Độ Tông Lục Tổ. Vị thứ ba là Hàng Châu Dân Thê Liên Trì Đại Sư, là vị tổ thứ tám của Tịnh Độ Tông. Vở tuồng đó kể chuyện ba vị ấy. Dùng phương pháp sân khấu để biểu diễn, mọi người hoan hỷ. Năm xưa tôi thấy vở tuồng ấy rất hoan hỷ, liền nghĩ hiện thời phải dùng phương pháp phim truyền hình nhiều tập. Các đồng học hưởng ứng thật sự chẳng ít. Hôm nay tôi thấy có một vị pháp sư đem tới kịch bản của phim truyền hình nhiều tập là Địa Tạng Kinh. Tôi biết có mấy nơi đang quay phim Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Còn có người nói với tôi muốn đem một mình câu chuyện cô Bà La Môn trong Địa Tạng Kinh quay thành phim. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, chuyện vua Ca Lợi cắt chặt thân thể nhẫn nhục tiên nhân cũng được miêu tả hết sức khéo léo. Kinh Kim Cang chỉ nhắc tới chẳng nêu chi tiết. Câu chuyện ấy được nói tường tận trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Các thân hữu trong giới kịch nghệ điện ảnh nghe câu chuyện ấy cảm thấy tuyệt vời quá, có thể quay thành phim cine gây xúc động cả thế giới. Quý vị thấy Đức Phật từ bi, bị cắt chặt thân thể oan uổng, bị lăng trì xử tử, nhưng nhẫn nhục tiên nhân chẳng oán hận vua Ca Lợi chút nào, chẳng phản kháng chút nào, lại còn phát nguyện trong tương lai ta thành Phật sẽ độ ngươi đầu tiên. Lời Đức Phật nói đã được thực hiện. Nhẫn nhục tiên nhân thuở ấy là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi thuở ấy là Tôn giả Kiều Trần Như trong thời Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng là người được đắc độ đầu tiên. Câu chuyện này hết sức cảm động lòng người. Vì thế người hiện thời nghĩ đến chuyện dùng phương pháp điện ảnh hoặc dùng phương pháp kịch truyền hình nhiều tập để trình bày Phật Pháp tốt lắm. Giống như 53 lần tham học ở cuối Kinh Hoa Nghiêm hay khéo dường ấy. Đúng là có thể khiến cho người ta xem trăm lượt chẳng chán. Trong những năm qua, tôi thấy phong hóa trên thế giới mỗi ngày một tệ. Thế giới xác thực là đầy ắp nguy cơ. Lại nghĩ đến Lão Pháp Sư Ấn Quang trong quá khứ. Lão nhân gia suốt đời dốc hết sức lực đề xướng giáo dục nhân quả, có lý lắm chứ. Có ý nghĩa nhằm bảo rành mạch với chúng ta, muốn cứu thế giới trong hiện thời, Phật Pháp chẳng cứu vãn kịp, Nho giáo cũng chẳng cứu vãn kịp. Biện pháp duy nhất là giáo dục nhân quả. Nếu mọi người đều biết gieo nhân lành, chắc chắn có quả lành. Tạo ác nghiệp, chắc chắn có ác báo. Con người thật sự biết nhân quả báo ứng, tôi tin chắc họ sẽ tự nhiên thu liễm khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác. Do vậy thuở sinh tiền, Lão Pháp Sư suốt đời chẳng tiếc công sức lưu hành một lượng lớn ba tác phẩm Liễu Phàm Tứ Quân. Cảm Ứng Thiên Dựng Biên và An Sĩ Toàn Thư.
ta có thể cảm nhận. Đấy là nỗi khổ tâm cứu vãn xã hội hiện tại của Tổ. Do tôi nghĩ, trong thời đại này, in sách chẳng có ai đọc. Thuở ý thì được, thời đầu dân quốc thì được, hiện thời chẳng có ai đọc. Hiện thời tốt nhất là làm kịch truyền hình, kịch nhiều tập. Do đó, tại Trung Hoa, tôi đã tìm người quay Liễu Phàm Tư Quân thành một bộ phim dài 20 tập. Phim đã quay xong, hiện thời đang làm công tác hậu chế tác, tức là cắt ghép, làm những công tác hoàn thành. Đại khái là trong vòng tháng 3 hay tháng 4 năm sau sẽ có thể ra mắt. Đấy là bộ đầu tiên, sẽ tiếp tục quay bộ thứ hai, là Cảm ứng Thiên Dựng Biên, gồm 30 tập. Lại quay An Sĩ Toàn Thư 30 tập. Nửa đầu của An Sĩ Toàn Thư là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, có tính chất giống như Cảm ứng Thiên. Nói về nhân quả báo ứng, hai phần còn lại, Dạng Thiện Tiên Tư chuyên nói về chuyện kiên giết, nói về nhân quả của sự sát sanh. Dục Hải Hồi Cuồng chuyên nói về quả báo tà dâm. Phần cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ, nhằm khuyên người ta niệm Phật. Tôi cũng tính toán làm 30 tập, tổng cộng là 80 tập. Hy vọng có thể hoàn thành trong thời gian 2 năm. Năm sau là năm 2006, đại khái là khoảng tháng 5 hay tháng 6 năm 2007 sẽ có thể hoàn thành. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ, bèn dùng thân ấy. Đáng nên dùng phương thức gì, bèn dùng phương thức ấy. Cứu vãn kiếp nạn là chuyện quan trọng. Dùng phương thức ấy để hy vọng cảnh tỉnh con người về khái niệm nhân quả. Nếu bài bác chẳng có nhân quả, tức là chuyện xấu gì cũng đều dám làm. Cứ nghĩ chẳng có báo ứng, đến khi báo ứng xảy đến, hối hận chẳng kịp. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Tổ sư đã mở đầu cho chúng ta, chúng ta phải biết nên thực hiện như thế nào. Ở đây nói tới Ngài Trí Thủ, chính là trí huệ. Bởi lẽ rất nhiều người nghĩ đến, rất nhiều người muốn làm. Trên thực tế, những người ấy đều là người có thiện tâm, đều là người sẵn lòng từ bi. Hy vọng quý vị hãy cùng nhau tập trung sức lực, hãy tập trung nhân lực, vật lực, tài lực lại. Cá nhân sức lực hữu hạn, tập trung sức lực bèn to lớn, có thể làm ra một tác phẩm có chất lượng tốt nhất. Tìm đạo diễn bậc nhất, diễn viên hàng nhất, dùng phương thức ấy để hiển thị luân lý, đạo đức, nhân quả, báo ứng của Nho gia và Phật gia, hồng giáo hóa chúng sanh. Sẽ là vô lượng vô biên công đức. Chúng ta thấy Ngài Trí Thủ ở phương dưới thì phải biết dùng phương pháp này. Pha lê sắt, thời cổ chẳng có pha lê. Pha lê là thủy tinh, nay ta gọi pha lê là thủy tinh, thời cổ gọi là pha lê. Này chúng ta gọi lưu ly, trong kinh Phật là phỉ thúy, tức là ngọc có màu lục trong suốt. Kinh gọi loại ngọc ấy là lưu ly, thuộc về thất bảo. Pha lê là thủy tinh, cũng là một thứ trong bảy bảo. Thế giới pha lê sắc, thế giới thủy tinh ấy hoàn toàn trong suốt, chẳng có mảy may ô nhiễm. Có ý nghĩa này. Phật hiệu phạm trí, quý vị thấy trí ý cũng là hậu đắc trí. Vô lượng vô biên trí huệ, phạm là thanh tịnh, trong trí huệ ấy chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Ô nhiễm là gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói khá đơn giản, phân biệt là ô nhiễm, chấp trước là ô nhiễm, vọng tưởng là ô nhiễm, tức là kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não, như trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, đấy là ô nhiễm. Ô nhiễm bèn gọi là hữu lậu. Hữu lậu trí là trí huệ của phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Trí huệ của thánh nhân là vô lậu, vô lậu chính là phạm trí. Chúng ta học Phật, điều gì quan trọng nhất? Thanh tịnh quan trọng nhất, đặc biệt là tu tịnh độ. Đồng tu tu tịnh độ nhất định phải ghi nhớ: tâm tịnh ác quải nước tịnh. Trong tâm còn có tự tư tự lợi, còn có thị phi nhân ngã, còn có lợi hại được mất, còn có tiếng tâm lợi dưỡng, còn có ngũ dục lục trần, còn có tham sân si mạng. Đấy chính là ô nhiễm nghiêm trọng. Đã ô nhiễm hả có trí huệ? Ô nhiễm mà có thông minh thì sự thông minh ấy chỉ là thế trí biện thông. Chứ gì phải biết, theo Phật pháp, thế trí biện thông là một trong tám nạn. Trong tám nạn có thế trí biện thông, nó chẳng phải là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật sanh từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thiền, là định. Thiền định là danh từ chung, tổng quát để gọi sự tu hành theo giáo pháp Đại Thừa. Chúng ta chớ nên không biết điều này, chớ nên giải thích sai danh từ ấy. Trong Lục Tổ Đàn Kinh đã nói rất rõ ràng, thiền định là gì? Ngoài chẳng chấp tướng là thiền, nội tâm bất động là định. Vì vậy tu thiền định không nhất định là ngồi xếp bằng ngó vào vách. Ngồi xếp bàn ngó vào vách là một phương pháp để tu thiền định. Có bao nhiêu loại phương pháp? Có 84,000 loại. Ngồi xếp bằng nhìn vách là một loại trong 84,000 loại. Do đó quý vị phải liễu giải thiền là gì. Ngoài thì không chấp tướng, trong thì chẳng động tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm, trưởng giả Dục Hương tu thiền định ở nơi đâu? Nói theo kiểu hiện thời sẽ là công ty Bách Hóa. Mỗi ngày ngài la cà nơi công ty Bách Hóa, la cà một vòng những nơi náo nhiệt để tu thiền định. Cách tu như thế nào? Mắt thì rõ ràng rành rẽ, tai nghe rành mạch. Ngoài là chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Thực sự là thiền định, là công phu thực sự. Phàm phu trông thấy những thứ ấy sẽ khởi tâm động niệm, tức là chẳng có định. Tâm quý vị đã bị cảnh giới bên ngoài dụ dỗ, mê hoặc, bị cảnh giới bên ngoài lùi dắt. Người thật sự có công phu, trong hết thể các cảnh giới đều như như bất động, chẳng bị ảnh hưởng mảy may. Người thật sự có thiền định, chẳng ai biết. Cái gọi là ngồi xếp bằng thiền định chính là thiền định sơ cấp. Người khác trông thấy sẽ ca ngợi, lễ bái quý vị, nhưng người thật sự tu thiền định chẳng ai có thể nhìn ra. Người thật sự có công phu sẽ nhìn ra, thật sự buông xuống. Buông xuống chẳng phải là không tiếp xúc, mà là trong khi tiếp xúc thật sự buông xuống, thật sự chẳng phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Niệm niệm sanh trí huệ, giống như ngài Huệ Năng gặp Ngũ Tổ, đã thưa với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Nếu chúng ta gặp Ngũ Tổ, nhất định sẽ trình bày với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Nói thật đấy, quý vị thầy Huệ Năng đại sư thường sanh trí huệ, nói cách khác chẳng sanh phiền não. Chẳng sanh phiền não là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, bèn chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, không khởi tâm, chẳng động niệm. Đó là thánh nhân. Đấy chính là hạng người nào trong kinh Hoa Nghiêm? Sơ trụ Bồ Tát. Nay chúng ta còn đang học thập tính, còn chưa đạt đến sơ trụ. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, không khởi tâm, chẳng động niệm. Địa vị thập tính Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, còn có thể khởi tâm động niệm. Nói đúng ra là chưa phá vô minh, đã đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não, nhưng chưa phá vô minh. Phá một phẩm vô minh, người ấy là pháp thân Phật. Tuy chứng một phần pháp thân, nhưng thật sự là Phật, chẳng giả. Chẳng phải là Phật trong mười pháp giới. Đối với Phật trong mười pháp giới, Thiên Thai Đại Sư đã nói rất hay: tương tự tức Phật, chẳng phải là thật sự, mà thuộc vào địa vị tương tự. Người học Phật chúng ta chớ nên không phân biệt rõ ràng, chẳng thể nào không thật sự hành. Thân người khóa được, Phật pháp khóa nghe. Mạng người trong hơi thở, hễ một hơi thở ra chẳng hít vào kịp, hối hận chẳng kịp. Trong thế gian này, chuyện gì là đại sự? Nâng cao cảnh giới của chính mình là đại sự. Cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật là đại sự. Những thứ khác là chuyện vặt vãnh. Đối với những chuyện vặt vãnh thì sao? Tùy duyên, có duyên bèn làm, chẳng có duyên sẽ không làm. Trong nhiều năm qua, tôi đã nói với mọi người như thế rất nhiều lần. Mọi người cũng đã thấy rất rõ. Tôi chẳng muốn đa sự, tôi chẳng mong đa sự. Tôi ở Hương Cảng, ngay cả chỗ ở cũng không có. Chỗ tôi ở hiện thời là do Trần lão cư sĩ cúng dường. Cúng dường thì tôi chỉ cần quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Nhà cửa vẫn là của bà ta, cho tôi mượn để ở. Bà ta rất từ bi, nói: thưa Pháp Sư, bất luận thầy ở Hương Cảng bao nhiêu năm, tôi đều cúng dường thầy. Ngày nào tôi rời khỏi, không ở đây nữa, trả lại căn nhà cho bà ta, chẳng dương mắt, chẳng ưu lự. Suốt một đời chính mình chẳng dựng đạo tràng. Đạo tràng này do các đồng tu và tín đồ ở Hương Cảng tạo lập. Tôi giảng kinh ở đây, giảng xong bèn ra đi. Suốt đời chẳng bận tâm, chẳng có ưu lự. Nhiều chuyện chẳng bằng ít chuyện, hảo sự chẳng bằng vô sự. Nhưng có duyên chúng ta phải làm. Vì sao? Chuyện lợi ích chúng sanh, chuyện lợi ích Phật pháp thì phải làm. Chẳng thể đùn đẩy trách nhiệm, chẳng có thì không cần phan duyên. Tôi suốt đời chẳng quá duyên, chẳng hỏi xin ai một đồng nào, tự tại. Mọi người chẳng hiểu vì sao tôi có thể tự tại dường ấy. Nếu quý vị muốn làm chuyện gì, quý vị phải phan duyên, đi khắp nơi kiếm tiền, đi khắp nơi chèo kéo tín đồ, rất khổ. Quý vị làm sao có thể tự tại cho được? Học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tôi học Phật, những quyển sách đầu tiên do thầy dạy tôi xem chính là cuốn Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Những sách ấy trong Đại Tạng Kinh chính là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật do người đời Đường viết. Chúng ta học Phật phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật là người như thế nào. Ngài đã thật sự bỏ sạch sành sanh, cuộc sống thật đơn giản, nghỉ dưới cội cây, giữa trưa ăn một bữa, cơm ăn mỗi ngày đều xin từ bên ngoài, cho gì ăn nấy, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Mỗi ngày ăn một bữa, đêm ngồi dưới cội cây, chợp mắt là được rồi, tinh thần đã khôi phục. Suốt đời chẳng có đạo tràng, chẳng xây dựng đạo tràng. Cũng có những nơi như kỳ thụ cấp cô độc viên, hoặc Trúc Lâm Tinh Xá, những chỗ ấy đều là của cư sĩ cung cấp cho Đức Phật có chỗ để giảng kinh thuyết pháp. Đức Phật đi rồi trả lại cho họ. Suốt một đời Đức Phật chẳng có đạo tràng. Chúng ta phải học theo. Đã xuất gia thì chẳng có nhà. Xuất gia mà lại tạo một cái nhà to, đó chính là gây thêm phiền phức cho chính mình. Khổ quá. Những năm qua tôi ở hải ngoại cũng thấy tần suất động loạn trên thế giới mỗi năm một tăng, tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Cũng là do người từ bên ngoài đến tìm tôi, chẳng phải là tôi đến tìm họ. Họ tìm tôi, hy vọng tôi do xem nhiều, liễu giải nhiều, sẽ nêu ra những ý kiến hữu ích cho việc hóa giải xung đột, xúc tiến sự an định trong xã hội, thế giới hòa bình. Chuyện này là chuyện chúng ta phải nên làm. Hễ có duyên bèn làm. Tham gia hội nghị hòa bình quốc tế 5 lần tôi liễu giải. Hòa bình chẳng phải là mở hội nghị bèn có thể đạt được. Như thế nào thì mới có thể thực sự hóa giải xung đột, đạt được an định hòa bình? Giáo học. Suy đi nghĩ lại vẫn là như câu nói cũ mềm của cổ thánh Tiên Hiền: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Đối với chuyện giáo học, vì sao Đức Thế Tôn giáo học thành công? Đức Thế Tôn giáo học trong một thời gian dài. Ngài 30 tuổi thành đạo, cũng có nghĩa là đức hạnh và học vấn đều có thành tựu. Bắt đầu giáo hóa chúng sanh, 79 tuổi viên tịch, suốt một đời giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Ngài đã thành công. Khổng Tử giáo học ở Trung Hoa cũng thành công. Thời gian giáo học của Khổng Tử ngắn ngủi, chỉ có 5 năm. Ngài cũng là 30 tuổi, đạo đức và học vấn thành tựu. Sau khi đã thành tựu, vẫn một mực ngưỡng mộ Châu Công. Hy vọng có thể là một viên quan hay chức vụ nho nhỏ, hồng cống hiến sở học của chính mình cho quốc gia, cống hiến cho xã hội, rong ruổi khắp các nước chư hầu, chẳng có ai dùng ngài. Đúng là lãng phí thời gian 10 mấy năm. Lại trở về nước Lỗ vào lúc 68 tuổi, 73 tuổi qua đời. Vì thế Khổng Tử giáo học 5 năm rất thành công. Vô nguyên nhân gì? Chính mình đã làm được những gì mình đã nói. Thích Ca, Khổng Tử đều là chính mình thật sự đã làm được, sau đó mới lại dạy kẻ khác. Học trò khâm phục, sau khi đã làm được rồi mới nói. Vì thế ta thường nói các ngài là thánh nhân. Nói xong có thể làm được thì là hiền nhân. Nói xong chẳng làm được sẽ là gạt người. Chư vị ngẫm xem, người ta giáo học thành công, thành công ở chỗ nào? Làm được. Trong những năm qua, chúng ta thấy đủ loại tình hình hủ bại trong và ngoài giáo, rất đau lòng. Phật pháp nương tựa vào gì? Giới luật. Chẳng có giới luật sẽ chẳng có Phật pháp. Đó chính là hình thức biểu hiện giả dối. Tam quy, ngũ giới, thập giới có làm được hay không? Chẳng làm được. Bất luận là xuất gia hay tại gia, tại gia thì ngũ giới thập thiện có làm được hay chăng? Chẳng làm được. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là thế hệ của chúng ta từ bé đã đánh mất giáo dục luân lý đạo đức tối thiểu là 70 năm. Theo ký ức của tôi, lấy tôi làm tiêu chuẩn, tôi sanh trưởng ở nông thôn, 10 tuổi lìa khỏi gia đình, cơ sở của tôi được bồi dưỡng tại nông thôn. Ở nông thôn có trường tư thục, cậy vào sự giáo dục của cha mẹ, do thầy giáo trường tư thục chỉ dạy mà dung bồi cán cội. Do cán cội ý tiến nhập đại thừa Phật pháp, được thầy giáo tốt chỉ dạy, có bạn học tốt lành giúp đỡ rèn luyện mai dũa, mới có thể khế nhập cảnh giới Phật pháp. Chẳng dễ dàng. Vì thế tôi nghĩ lại những vấn đề nảy sinh trong xã hội hiện thời là do chẳng có gia giáo. Điểm đặc sắc trong giáo dục của cổ thánh tiên hiền là gia giáo. Gia giáo dạy gì? Đệ tử quy. Đệ tử quy là gia giáo. Đệ tử quy chẳng phải là sách giáo khoa. Đệ tử quy do cha mẹ, bậc trưởng thượng và người lớn trong nhà quý vị nêu gương tốt, cho con cái thấy. Bắt đầu dạy từ khi nào? Đại khái là sau khi trẻ nít sanh ra được 3 ngày, vừa mở mắt, tay dựng lên, nó có thể nghe. Tuy nó chẳng thể nói, chuyện gì nó cũng đều không hiểu. Nhưng người lớn ở trước mặt nó trò chuyện vui cười, nhất cử, nhất động, nó đều nghe thấy, đều in vào trong A Lại Gia Thức. Cổ nhân diễn tả chuyện này: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên, dung bồi như thế đó. Đó là giáo dục có cội rễ, Vì thế Trung Hoa có câu ngạn ngữ: tam tuệ kháng bát thập, thất tuệ kháng chung thân. Có lý lắm, chẳng phải là vô lý, mà là có đạo lý to lớn. Nhưng sau khi nhà Mãn Thanh diệt vong, thời ấy là thời quân phiệt cát cứ Trung Hoa, xã hội là một bầu hỗn loạn, thành thị thua kém nông thôn. Những thói hư tật xấu vong bản tràn lan đến nông thôn ít hơn. Nhưng người Nhật Bản xâm lược Trung Hoa, 8 năm kháng chiến cũng khiến cho nông thôn rối loạn tích mù. Mọi người lo chạy loạn. Trong thời gian ấy, tôi đã chạy loạn khắp 10 tỉnh. Chúng tôi cứ chạy đằng trước, phía sau là quân Nhật đuổi theo. Cả xã hội loạn lạc, mãi cho đến hiện thời chẳng thể khôi phục. Vì thế tôi nói gia giáo bị gián đoạn tối thiểu 70 năm. Thời gian 70 năm chẳng coi là ngắn, mà cũng chẳng coi là quá dài. Hiện thời cứu giảng vẫn còn kịp. Nếu để sau 10 năm nữa mới toàn cứu giảng thì đã bỏ lỡ thời tiết nhân duyên, chẳng có cách nào cứu được. Trong mấy năm qua, xác thực là có chẳng ít người có lòng đề xướng vận động trẻ nhỏ đọc kinh. Chuyện này tốt lắm, nhưng nếu chẳng thể thực hiện đệ tử quy 100%, nó chỉ trở thành một loại học thuật, chẳng thể thọ dụng chân thật. Thọ dụng chân thật là đức hạnh. Do vậy tứ chúng đồng học là đệ tử trong Phật môn phải có nghĩa vụ. Chúng ta có sứ mạng phải làm cho đại chúng trong xã hội trông thấy. Làm gì vậy? Thực hiện đệ tử quy. Đệ tử quy được thực hiện từ chính bản thân ta. Có đệ tử quy làm cơ sở, lại học thập thiện nghiệp đạo sẽ chẳng khó. Thập thiện nghiệp đạo là căn cơ của nhà Phật, đệ tử quy là căn cơ của Nho. Chư vị nhất định phải biết, Đại Thừa Phật Pháp tại Trung Hoa chẳng kiến lập trên cơ sở Tiểu Thừa, mà là kiến lập trên cơ sở Nho gia. Nguyên nhân khiến cho Tiểu Thừa không thịnh đạt ở Trung Hoa là ở chỗ này. Từ giữa đời Đường trở đi, dùng Nho gia thay thế Tiểu Thừa. Vì thế hiện thời chẳng học Tiểu Thừa, lại chẳng học Nho, quý vị sẽ chẳng có căn cội. Bản thân quý vị hãy suy nghĩ, ngũ giới thập thiện quý vị đều làm không được, còn có thể thành tựu gì hay chăng? Giảng kinh thuyết pháp đến nỗi qua trời rơi lã tả cũng chẳng có tác dụng gì hết. Vì sao? Quý vị chẳng thể khế nhập cảnh giới của Phật. Chương cuối trong phẩm Quang Minh Giác ở phần trước nói về cảnh giới Phật rất sâu. Mỗi chương mỗi đạo trong phần trước rất sâu. Kinh văn trong hai chương ấy rất trọng yếu. Quang Minh Giác nói về giải phần của Bồ Tát. Phẩm này tức phẩm Tịnh Hạnh nói về hạnh của Bồ Tát. Thấy Bồ Tát hành trì như thế nào, chúng ta rất ngưỡng mộ, nhưng làm không được. Nguyên nhân làm không được là như tôi vừa mới nói. Chúng ta chẳng có tam quy ngũ giới, thập thiện làm cơ sở. Chẳng có cơ sở đệ tử quy. Niệm Phật mà được giảng sanh là do may mắn, chẳng chắc chắn. Đúng là tùy thuộc thiện căn trong đời quá khứ. Một niệm cuối cùng trong khi sắp mạng chung, quý vị nghĩ tới A-di-đà Phật, có thể buông xuống dạng duyên sẽ có thể giảng sanh. Nếu một niệm cuối cùng sai trái, còn lưu luyến, còn vướng mắc, quý vị vẫn phải luân hồi trong lục đạo y như cũ. Chớ nên không biết, chẳng thể không cảnh giác. Làm như thế nào thì mới nắm chắc giảng sanh? Quý vị có đệ tử quy, có thập thiện nghiệp, có tam quy ngũ giới, sẽ nắm chắc giảng sanh. Tính tâm trọn đủ, chẳng nghi hoặc tiếng nào. Quý vị đã có cơ sở ấy, nhưng luôn đánh rất nhiều dấu hỏi, quý vị sẽ chẳng nắm chắc, là vì cái tâm không chắc thật. Do vậy có thể biết, đệ tử quy, tam quy, ngũ giới, thập thiện, trọng yếu ngần ấy. Nếu là người xuất gia, còn phải thêm sa di luật nghi thập giới, 24 môn oai nghi, thực sự là người xuất gia. Đây là những điều chúng ta hãy cùng nên khích lệ lẫn nhau. Sống một ngày bèn nghiêm túc thực hiện một ngày, quyết chẳng thể phí uổng thời gian. Bây giờ đã hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin tiếp tục xem phần hợp luận của Lý trưởng giả. Phật hiệu phạm trí, minh thị nhất thiết chư Phật pháp. Bổn tự thể bạch tịnh vô nhiễm chi trí, dĩ vi năng dẫn chi nhân. Thưa hỏi, mà nếu chẳng có trí huệ sẽ chẳng thể hỏi được. Hỏi và đáp đều là như thế, nhất định là phải có trí huệ chân thật. Bọn phàm phu chúng ta chẳng hỏi được, Phật Bồ Tát hết sức từ bi. Các ngài hóa thân thay chúng ta thịnh pháp, hỏi thay cho chúng ta. Do vậy phải biết điều ấy. Chúng tôi dùng câu chữ đơn giản nhất để giải thích phạm trí. Trí huệ tối cực thanh tịnh được gọi là phạm trí, chẳng có mảy may ô nhiễm, chẳng có mảy may xen tạp. Trí ý được gọi là phạm trí. Ai có? Hết thảy chúng sanh ai nấy đều trọn đủ. Quý vị có, tôi cũng có, người khác cũng có, ai nấy đều có. Chỉ tiếc là chúng ta tuy có mà mê mất. Đúng như Đức Phật đã nói trong phẩm Như Lai Xuất Hiện của Kinh Hoa Nghiêm, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ của Như Lai là phạm trí. Đức là đức năng, tướng là tướng hảo, người thế gian nói là phước báo. Quý vị thấy trí huệ, đức năng chính là tài nghệ phước báo. Trong tự tánh của hết thảy chúng sanh dùng trọn đủ, chẳng hai, chẳng khác so với mười phương hết thảy chư Phật Như Lai. Chúng ta thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Giảng Sanh, chúng ta thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Đó là những thứ tự tánh vốn trọn đủ, hết thảy chúng sanh đều có, bình đẳng, chẳng hay chẳng khác. Vì sao hiện thời có sự chênh lệch to lớn ngần ấy? Phật đang giác, giác chứ không mê. Bọn phàm phu chúng ta đang mê, mê mà bất giác. Ta chứ chẳng chánh, nhiễm chứ không tịnh. Do như vậy tuy có mà chẳng thể hiện tiền. Giống như mặt trời, ban ngày tuy có mặt trời, nhưng hôm nay trời âm u, mây che rất dày, che khuất dần thái dương, chẳng thấy mặt trời, biến thành bầu trời u ám. Chư Phật giống như ngày quang đản, chúng ta giống như ngày âm u. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi chỉ dạy chúng ta, dạy những gì? Diệt trừ mây đen, trí huệ và đức tướng trong tự tánh bèn hiển tiền. Chẳng phải là do từ bên ngoài mà có, vốn sẵn là như vậy. Do vậy, làm thế nào để có thể diệt trừ những thứ ấy? Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng giúp được. Đó gọi là tháo chuông vẫn cần phải do người buộc chuông. Chúng ta mê hoặc chẳng phải là do người ngoài gây ra, mà là do chính bản thân mình mê muội. Do vậy vẫn phải do chính mình giác ngộ. Phật Bồ Tát bảo cho chúng ta biết chân tướng sự thật, vậy chúng ta phương pháp phá mê khai ngộ. Chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành, nếu dũng mãnh tinh tấn, có thể thành tựu ngay trong đời này, chẳng cần chờ đến đời sau. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã biểu diễn thành tựu trong một đời. Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ cũng biểu diễn thành tựu trong một đời. Điều then chốt là dũng mãnh tinh tấn thì mới được. Giải đãi biến nhát, chẳng biết là sẽ thành tựu vào năm nào tháng nào. Xa vời vợi chẳng có kỳ hạn, nhất định là phải dũng mãnh tinh tấn, phải phấn chấn. Những thứ vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều phải buông xuống. Thì trí huệ thanh tịnh trong tự tánh của chúng ta mới hiện tiền. Trong phẩm kinh này, Trí Thủ Bồ Tát là hóa thân của Phạm Trí Phật. Ngài đến nêu câu hỏi thay cho chúng ta. Ai giải đáp? Văn Thù Bồ Tát giải đáp cho chúng ta. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tức thị nhất thiết chư Phật thiện trạch diệu huệ. Phải ghi nhớ điều này. Văn Thù Sư Lợi là gì? Văn Thù Sư Lợi chính là căn bản trí của Như Lai khởi tác dụng. Tác dụng ấy đã thiện xảo tuyển trạch. Trạch là chọn lựa pháp, thiện là thiện xảo. Thiện xảo là sống động, chẳng phải là chết cứng, chẳng phải là một loại phương pháp cố định, mà là tùy cơ ứng biến. Do vậy, đối tượng ứng hóa của Phật chính là đối với những người bất đồng, đối với những chuyện khác nhau, đối với thời gian khác nhau, đối với nơi chốn khác nhau, đối với điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, đều là ứng cư thuyết pháp. Nói ra hết thảy các pháp chắc chắn đều khiến cho đại chúng hiển tiền, đạt được lợi ích. Người lợi căn sẽ được lợi ích to lớn, kẻ độn căn được lợi ích nhỏ nhặt, chẳng có ai không đạt được lợi ích. Đó gọi là khí cơ khí lý. Đức Phật nói như thế. Vì thế Văn Thù Bồ Tát biểu thị ứng dụng của trí huệ bát nhã. Vì thuyết pháp chi chủ, Đức Phật đã giới thiệu Ngài Văn Thù Sư Lợi đã từng là thầy của bảy vị Phật trong quá khứ. Bảy vị Phật trong quá khứ đều là học trò của Ngài. Bồ Tát Từ Bi chẳng thị hiện thành Phật, vẫn ở địa vị Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát dạy người khác dễ dàng hơn Phật dạy người khác. Phật là sư đạo, sư đạo phải tôn nghiêm. Đó gọi là chỉ nghe người đến học, chưa nghe người đến dạy. Sư đạo tôn nghiêm, Bồ Tát là đồng học, đồng học sẽ tùy tiện. Quý vị chẳng đến tìm ta, ta có thể tìm quý vị. Đấy là Bồ Tát, chứ Phật chẳng thể. Do vậy, vì sao Bồ Tát đã thành Phật vẫn lui xuống địa vị Bồ Tát? Đạo lý ở ngay chỗ này. Phương tiện độ chúng sanh. Lại xem đoạn kế tiếp. Dĩ nhất thiết chư Phật căn bản trí huệ chi môn. Chớ nên quay lướt qua câu này, phải chú tâm lãnh hội. Vị nhất thiết chư Phật căn bản trí huệ chi môn, chẳng phải là một vị Phật. Nhất thiết chư Phật căn bản trí huệ chi môn là gì? Chính là pháp tánh, là Phật tánh. Pháp tánh, Phật tánh, trí huệ bát nhã vốn sẵn có, gọi là trí huệ căn bản. Bồ Tát khởi tác dụng, tác dụng to lớn không ngàn mẹ, bày ra vô lượng vô biên trí huệ đều chẳng lìa căn bản. Điều này trọng yếu, giống như một cội đại thụ. Cội đại thụ ấy rất to, cành lá hoa quả hết sức xum xuê, bất cứ chiếc lá nào cũng đều chẳng rời khỏi căn cội của cái cây ấy. Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh hoàn tâm nghiêm giáo, chẳng lìa căn bản trị. Phải hiểu đạo lý này, chẳng có căn bản trị sẽ chẳng có hậu đắc trị. Hệ có hậu đắc trị, quyết định có căn bản trị. Người hiện thời gặp phiền toái vì chẳng biết cầu căn bản trí, cứ chuyên cầu hậu đắc trí. Có thể thành tựu hay không? Chẳng thể thành tựu. Giống như gì? Cái mà quý vị cầu được giống như hoa cắm trong bình, chẳng quá rễ, nhìn đẹp lắm, ba bốn ngày đã khô héo, chết ngắt. Người hiện thời cầu học bèn cầu bề ngoài, chẳng biết cầu căn bản. Thời đầu dân quốc, cư sĩ Đường Đại Viên đã nói về chuyện này rất nhiều. Ông ta bảo các đồng học học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, hãy quan trọng căn bản trị. Chẳng có căn bản trí, quyết định là chẳng có hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Thưa cùng chư vị, căn bản trí là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, sanh ra hậu đắc trí. Kinh Kim Cang cũng nói rất hay, tính tâm thanh tịnh bèn sanh thật tướng. Do vậy, trong giáo pháp Đại Thừa, Phật Bồ Tát thường khuyên dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Kinh luận đã nói rất nhiều. Tổ sư Đại Đức từ xưa đã chú sớ rất nhiều, càng xem càng không hiểu. Chúng tôi cũng dùng phương tiện thiện xảo, dùng ba điều của Bồ Đề Tâm. Điều thứ nhất trong ba điều là cái thể của Bồ Tát Tâm. Điều thứ hai là tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Điều thứ ba là tha thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Có thể có dụng. Thể là một, nhưng tác dụng chia thành hai. Vì thế nói là ba tâm. Theo giáo pháp Đại Thừa sẽ là tam tâm viên phát. Phát khởi viên mãn thì là Bồ Đề Tâm. Trong giảng đường này, chúng ta có một cặp cầu đối. Dưới trên là chân thành, chân thành là cái thể của Bồ Đề Tâm. Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác chính là tự thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Chữ cuối cùng tức là từ bi chính là tha thọ dụng của Bồ Đề Tâm. Nói theo kiểu như vậy, mọi người sẽ dễ hiểu. Nếu nói theo cách diễn tả trong kinh luận, sẽ là chí thành tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Nói theo khởi tín luận sẽ là trực tâm. Nói theo quán kinh sẽ là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Nay tôi viết theo cách này, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Thâm tâm là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đại bi tâm đều là đại từ đại bi. Tôi sử dụng 10 chữ. Suốt một đời khởi tâm động niệm, xử sự đãi người tiếp vật đều chẳng trái nghịch. Người khác đối với tôi bằng hư tình giả ý, tôi đối với người ấy chân thành. Vì sao? Vì người ấy vẫn mong luân hồi. Hư tình giả ý là mong luân hồi, là cái tâm luân hồi. Tôi chẳng mong luân hồi, tôi mong đời này có thể thoát ly luân hồi, liễu sanh tử, thoát tam giới. Tôi dùng sự chân thành. Chân thành sẽ bị lừa gạt, bị thua thiệt, chẳng sao cả. Dẫu tôi bị thua thiệt cả trăm phần, bị gạt gẫm suốt trăm năm, tôi vĩnh viễn lìa khỏi lục đạo luân hồi, đáng giá lắm. Nếu quý vị sợ bị thua thiệt, sợ bị lừa gạt, được rồi, sẽ tiếp tục luân hồi. Hãy xoay chuyển trong luân hồi sẽ là vô lượng kiếp. Đúng là đáng sợ, chẳng thể tiếp tục làm nữa. Do vậy tôi chỉ một mực chân thành đãi người tiếp vật. Đối với chính mình chắc chắn là mong sao thanh tịnh, quyết định chẳng ô nhiễm, bình đẳng, chẳng có cao thấp. Chánh giác, quyết định chẳng mê hoặc, rành mạch rõ ràng. Đối đãi hết thảy chúng sanh đại từ đại bi, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt sang hèn, chẳng phân biệt giàu nghèo, chẳng phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Dùng một niềm từ bi để tiếp xúc hết thảy chúng sanh, đó gọi là học Phật. Phật là như vậy, Bồ Tát cũng làm như vậy. Chúng ta học Phật, học Bồ Tát, hãy bắt đầu thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ nơi tâm. Phải hiểu điều này. Tâm giống như Phật, ngôn ngữ của quý vị đương nhiên giống như Phật. ngôn ngữ giống như Phật, hành vi của quý vị đương nhiên cũng giống như Phật. Ngôn ngữ là giáo, hành vi là giới luật, tự nhiên hợp quy củ. Như vậy thì mới có thể liễu sanh tử, mới có thể thoát khỏi tam giới. Chính mình đạt được đại an lạc ngay trong một đời này. Có đồng học đến hỏi tôi, gần đây nhất sông Tùng Hoa ở Đông Bắc Trung Hoa đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ở Bắc Kinh tôi đã nghe tin tức ấy. Khá nhiều người chẳng có nước uống, lâm vào cảnh khốn đốn cùng cực. Người học Phật biết, đấy là do cộng nghiệp cảm dời. Mỗi ngày trên khắp thế giới đều có tai nạn nghiêm trọng nảy sinh. Hai hôm nay tôi nghe nói cả khu vực từ Giang Tây cho tới gần Hồ Bắc bị động đất. Cũng có khá nhiều người chẳng có nhà để về. Tai nạn quá nhiều, đến nơi đâu để tránh né, chẳng có chỗ nào cả. Đó gọi là đang trong kiếp số, khó trốn được, chẳng thuộc vào kiếp số. Tự nhiên quý vị bình an vô sự. Người học Phật gặp tai nạn nghiêm trọng, chẳng kinh hoàng, chẳng sợ hãi, chẳng oán trời, chẳng hờn người. Đừng nên oán trách ai. Hãy một lòng niệm Phật, quyết định có cảm ứng. Khi ấy phải cảnh giác, phải phản tỉnh, phải sám hối, phải đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Tai nạn tự nhiên và lòng người có quan hệ hay không? Có mối quan hệ chặt chẽ. Người có thiện niệm, tất cả hết thảy thiên tai nhân họa đều chẳng có. Ý niệm của chúng ta chẳng tốt, ngôn ngữ chẳng tốt, hành vi chẳng tốt, sẽ chịu cảm khá nhiều tai nạn. Trong kinh điển đã dạy chuyện này rất rõ ràng. Không chỉ là kinh Phật có nói, mà trong Tân Cựu Ước của Cơ Đốc giáo có nói. Kinh Cổ Lan của Đạo Hồi cũng có nói. Tôi thường xem cùng một đạo lý. Phật pháp dạng rất thấu triệt, cảnh chuyển theo tâm. Vì thế tôi thường nói Cực Lạc và Sa Bà chẳng hai. Hoa Tạng và nơi đây như nhau. Đã là chẳng hai, vì sao có sai biệt to lớn ngần ấy? Sai biệt do lòng người. Người trong thế giới Hoa Tạng thuần tịnh, chẳng có ác. Nếu quý vị hỏi tôi, sao thầy biết họ thuần tịnh chẳng ác? Tôi đã đọc từ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật bảo Long Vương, Bồ Tát có một pháp có thể lìa hết thảy nỗi khổ trong ác đạo. Hết thảy ác đạo chính là 10 pháp giới. Pháp ấy là pháp gì vậy? Thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Thiện pháp là thập thiện nghiệp đạo. Sau đó còn có một câu nói rất quan trọng: chẳng dung mảy may bất thiện nào xen tạp. Do vậy tôi biết cư dân trong thế giới Hoa Tạng là thiện tâm, tư tưởng thiện, hành vi thiện, chẳng có mảy may bất thiện nào xen tạp. Vì thị hoàn cảnh cư trụ của họ trang nghiêm ngần ấy. Cực lạc được gọi là tịnh độ. Tuy người giảng sanh chẳng đạt tới mức độ thuần thiện, thuần tịnh, nhưng người sanh vào thế giới cực lạc được bổ nguyện và oai thần của A-di-đà Phật gia trị. Tuy trong A-lại gia có chủng tử tập khí ác, nó chẳng khởi hiện hành. Vì vậy thế giới ấy thù thắng khôn sanh. Quý vị phải hiểu đạo lý này, phải hiểu rõ lý. Thật sự hiểu rõ, hiểu minh bạch là một người đúng nghĩa con người trong một đời này, chúng ta nhất định phải làm được. Người ta có thể làm được, vì sao ta chẳng làm được? Chẳng có lẽ ý thiện tâm, ý niệm thiện, hành vi thiện, niệm niệm đều tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Niệm niệm đều tương ứng với thập thiện nghiệp đạo. Quý vị ở nơi đâu cũng đều chẳng có tai nạn. Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Khá nhiều tôn giáo nói đến ngày tận thế. Nay chúng ta thật sự tu hành, thật sự tu tập, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Kẻ hủy bán ta, khinh nhục ta, hãm hại ta, ta chẳng có chút nào oán hận người ấy, lại còn cảm ơn người ấy, cảm tạ kẻ đó. Cho nên có người hỏi tôi, ông cảm tạ người ấy về chuyện gì? Cảm tạ người ấy giúp tôi tiêu nghiệp chướng. Từ vô thị kiếp cho đến đời này, ta đã tạo nghiệp chướng rất nhiều. Người ấy hủy báng, lăng nhục, hãm hại ta, ta chẳng sân khỏe, nghiệp chướng bèn tiêu. Nếu ta có tâm sân khỏe, sẽ chẳng thể tiêu nghiệp chướng được, oán nghiệp còn sâu đậm hơn. Về sau oan oan tương báo, chẳng hết chẳng xong. Ta chẳng có chút oán hận nào, chẳng có một chút ý niệm báo thù nào, nghiệp chướng liền tiêu. Người ấy giúp ta tiêu trừ, lẽ nào chẳng cảm kích người ấy? Nếu người ấy gặp khó khăn, ta nhất định sẽ giúp đỡ kẻ ấy, nhất định sẽ chiếu cố kẻ ấy. Đó là đạo lý làm người. là đạo lý học Phật. Nhất định phải thực hiện, nhất định phải làm. Phật Bồ Tát có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Làm không được thì sao? Hãy đọc kinh, nghe kinh. Vì sao quý vị chẳng làm được, chẳng thông hiểu lý? Hoặc là do hiểu lý chẳng sâu. Tôi có thể làm được cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Tôi học Phật 54 năm. Tôi thừa với các đồng học. Tôi có thể khế nhập cảnh giới Phật. Bất quá là 20 năm mà thôi. Nói cách khác, trước đó tôi có công phu hơn 30 năm, dần dần mới nhập cảnh giới này. Vì thế hiện thời bất luận ở nơi đâu, tâm bình khí hòa, tai nạn gì xảy ra trước mặt tôi chẳng kinh hoàng, chẳng sợ hãi. Tôi sẽ chẳng hoảng hốt, không sợ hãi. Có khá nhiều tiên đoán về tai ương sẽ xảy ra, đó gọi là định số. Quý vị đọc Liễu Phàm Tử Quấn sẽ hiểu rõ. Chúng ta tự mình tu hành là biến số. Nhiều người tu hành, sức mạnh của biến số sẽ tăng cao. Dẫu chẳng thể hóa giải tai nạn, cũng có thể làm giảm khinh, có thể rút ngắn thời gian tai nạn. Trong định số có biến số. Phải hiểu đạo lý này. Do vậy bản thân chúng ta nghiêm túc, nỗ lực, không chỉ là có lợi cho chính mình, mà còn có lợi cho người khác, thậm chí có lợi cho cả khu vực. Cứ sao chẳng làm? Vì thế hy vọng mọi người chớ nên không nghe kinh. Một ngày chẳng nghe kinh, mặt mũi sẽ hoàn toàn đổi khác. Lần này do tôi ăn uống không cẩn thận, ruột và bao tử bị chứng hàn. Người ta thường nói là bị viêm ruột và bao tử cấp tính. Tôi uống thuốc bắc 4 ngày bèn khôi phục bình thường, nhưng thể lực chưa khôi phục hoàn toàn. Đại khái là phải 2-3 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Ăn uống phải hết sức cẩn thận. Lần này xin lỗi mọi người vì thời gian giảng kinh bị gián đoạn quá dài. Thoạt đầu tôi cho rằng sẽ chẳng quá một tuần. Kết quả là gặp phải chuyện như vậy. Đều là chuyện tốt, chẳng phải là chuyện xấu. Do vậy, đọc kinh phải hiểu lý. Bất luận cảnh giới gì, đối với thuận cảnh chẳng sanh tham luyện, đối với nghịch cảnh chẳng sanh sân khỏe. Cảnh giới thuận hay nghịch đều là nhân duyên tốt đẹp để chúng ta nâng cao cảnh giới trong tu hành. Chỉ cần quý vị biết tu, người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất chẳng phải là gì khác, chỉ là tăng tấn cảnh giới của chính mình. Đó là thật. Những thứ khác đều là giả trật. những thứ tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần trong thế gian này đều chẳng mang theo được. Cổ nhân thường nói muôn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo thân. Phải cảnh giác điều này, chớ nên tạo ác nghiệp. Quý vị tạo thiện nghiệp sẽ có thể mang theo hưởng phước trong đời sau. Quý vị tạo ác nghiệp có thể mang theo đời sau chịu khổ, đều có quả báo. Nhân duyên quả báo chẳng sai sảy mảy may. Cổ nhân nói bất thị bất báo, thời thần dị đáo. Khi thời gian đã tới, quý vị có hối cũng chẳng kịp. Vì thế nhất định phải đọc sách thánh hiền, nhất định phải hiểu rõ. Đọc kinh, nghe kinh, niệm Phật, quyết định chẳng thể gián đoạn giữa chừng. Các đồng tu ở Đông Thiên Mục Sơn cho tôi biết, mỗi ngày họ nghe kinh 6 giờ, niệm Phật 10 mấy giờ, làm rất đúng pháp. Đấy là đạo tràng niệm Phật chân chánh. Ở ngoại quốc, tôi yêu cầu các đồng tu trong Tịnh Tông Học Hội mỗi ngày nghe kinh chẳng thể ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Niệm Phật thì hoàn cảnh ở ngoại quốc chẳng giống tại Trung Hoa, nhưng cũng chẳng thể ít hơn 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày niệm 8 tiếng đồng hồ thì khá lắm. Đạo tràng chuyên tu, mỗi ngày dụng công chẳng thể ít hơn 16 tiếng đồng hồ. Vì thế nghe kinh 6 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ niệm Phật, đó là hạn định thấp nhất. Có như vậy quý vị mới chẳng giấy vọng tưởng, sẽ không suy nghĩ loạn xạ, tâm là định, thần trí sáng suốt, chẳng mê hoặc. Tiếp đó thuyết nhất bách tứ thập đại nguyện chi môn. Phẩm kinh này có tất cả 141 bài kệ. Mỗi bài kệ là một nguyện. Có tất cả 141 bài kệ. Ở đây lý trưởng giả nói tròn số, bỏ bớt số lẻ, nên viết là 140 đại nguyện. Hãy xem câu tiếp theo sẽ hiểu tầm quan trọng của phẩm kinh này. Dĩ thành thập tính. Thành là thành tựu. Thành tựu thập tính. Thành tựu thập trụ. Thành tựu thập hành. Thành tựu thập hồi hướng. Thành tựu thập địa. Thành tựu thập nhất địa. Địa vị thứ 11 là đẳng giác. Phổ hiền pháp giới, vô tận hạnh hải. Câu này quan trọng lắm. Bởi lẽ cổ đức thường nói, chẳng tu hạnh phổ hiền, chẳng thể viên thành Phật đạo. Nói về phía Bồ Tát, Bồ Tát phải tu phổ hiền hạnh, thì mới có thể viên thành Phật đạo. Thông thường hệ nói đến hạnh phổ hiền, mọi người chỉ biết mười đại nguyện vương được nói trong phẩm hạnh nguyện. Chứ vị phải biết mười nguyện ấy là cương, 141 nguyện được nói ở đây là mục, tức những hạng mục chi tiết. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quán tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, cho đến phổ giai hồi hướng, thực hiện như thế nào? Phẩm kinh này nhằm thực hiện, phẩm kinh này nhằm thực hiện cụ thể hạnh phổ hiền. Trong cuộc sống hàng ngày, trong xử sự, đãi người, tiếp vật, trong khởi tâm động niệm, quý vị nói xem có trọng yếu lắm hay không? Vì thế phẩm kinh này chính là Hoa Nghiêm hạnh. Học Hoa Nghiêm thì nhất định phải làm được. Này chúng ta chỉ đọc và nói, ai có thể làm được? Một điều cũng chẳng làm được. Do một điều cũng chẳng làm được, Phật Pháp suy vi là vì lẽ này, chẳng thể thực hiện. Trong trạng huống ấy, thật sự là đệ tử Phật, bi tâm của quý vị tự nhiên sanh khởi. Chúng ta mong cầu chánh pháp tồn tại lâu dài. Bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ chính bản thân ta. Quý vị chớ nên đòi hỏi người khác. Đòi hỏi người khác sẽ vĩnh viễn thất bại. Quyết định chẳng trông mong được, hãy đòi hỏi chính mình. Chánh pháp liền tồn tại lâu dài. Sau khi ta đã làm được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng người khác. Ảnh hưởng bao nhiêu người, đó là pháp duyên của quý vị. Duyên của quý vị thù thắng sẽ ảnh hưởng nhiều người. Duyên của quý vị chẳng thù thắng sẽ ảnh hưởng ít người. Trong thời đại hiện thời, phải biết muốn mở rộng ảnh hưởng, chẳng thể xem nhẹ công cụ, tức là công cụ khoa học kỹ thuật. Hiện thời truyền hình vệ tinh và mạng internet là công cụ tốt nhất. Vì thế tôi chẳng có đạo tràng, tôi chỉ phát triển hai thứ này. Chúng tôi sử dụng mạng internet 8 năm. Tuy giảng kinh trong studio, nhưng đối diện cả thế giới, mọi người có thể đồng thời xem. Truyền hình vệ tinh đã làm 3 năm, gần như là 4 năm, bắt đầu từ Tết Nguyên Đán năm 2003. Hiện thời có năm vệ tinh phủ sóng khắp thế giới. Chỉ cần lắp một máy nhận sóng, quý vị có thể xem suốt 24 giờ. Do vậy, đã có người từng hỏi tôi: Pháp sư, đạo tràng của thầy ở chỗ nào? Tôi bảo người ấy: Đạo tràng của tôi ở trên trần. Người ấy nghe không hiểu. Khéo sao đạo tràng của người ấy có một thiết bị nhận sóng vệ tinh. Người qua gọi thiết bị ấy là oa. Ông ta có một cái chảo lớn, tôi liền chỉ vào đó: quý vị có thể thu được tiết mục giảng kinh của tôi. Quý vị bắt đúng băng tần có thể thu được suốt 24 tiếng đồng hồ, chẳng gián đoạn. Đấy là gì? Mở rộng ảnh hưởng. Trước mặt không có ai học tập chẳng sao cả. Xác thực là có rất nhiều người nhiệt thành mến mộ Phật Pháp, đang học tập Internet, học tập từ TV, hết sức nghiêm túc nỗ lực. Do vậy, đối với 141 nguyện này, tôi tin tưởng trong số quảng đại thính chúng, nhất định là sẽ có người hăng hái nỗ lực thực hiện. Phật môn gọi những người ấy là bậc tái lai, chẳng phải là phàm phu, chẳng phải là kẻ tầm thường. Trong một đời này, những người ấy quyết định thành tựu chính mình, quyết định trụ trì chánh pháp, thành tựu chúng sanh. Những bằng hữu chí đồng đạo hợp không nhất định phải gặp mặt. Phật Pháp trọng thực chất, chẳng đặt nặng hình thức. Cương mục tu hành đều là nguyên lý, nguyên tắc. Mỗi nguyện triển khai ra sẽ đều là vô lượng, vô biên. Mỗi nguyện triển khai ra sẽ đều là vô lượng hạnh môn. Phải hiểu đạo lý này. Quý vị thấy những điều được nói ở đây thập tính giống như tiểu học, là bậc tiểu học trong Phật môn. Thập trụ là sơ trung, thập hạnh là cao trung, thập hồi hướng là đại học, thập địa là nghiên cứu sinh, địa vị thứ 11 đẳng giác là chương trình tiến sĩ. Mỗi một tầng tiến cao hơn, tu gì? Đều là tu 10 nguyện phổ hiền, đều là tu 141 đại nguyện trong phẩm tịnh hạnh này. Tu những thứ đó. Trong mỗi nguyện đều bao hàm viên mãn thập ba la mật của văn thù Bồ Tát. Nguyện nào cũng trọn đủ thập ba la mật. Cho nên kết luận cuối cùng là phổ hiền pháp giới vô tận hạnh hải. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Đoạn ấy nói rõ vì sao có 141 nguyện. hữu tùy vị tu đạo thượng phiền não. Theo từng địa vị mà tấn tu, tu gì vậy? Không gì chẳng nhằm đoạn phiền não. Lục vị trung, nhất vị hữu nhị thập, lục vị cộng hữu nhất bách nhị thập, căn bản thập vô minh, giai nhân thân kiến biên kiến, nhị kiến hữu nhị thập. Đấy là 140. Cho nên cộng tùy vị tấn tu, nhiễm tịnh phiền não, tổng hữu nhất bách tứ thập. Đây chính là cội nguồn của 141 nguyện. Vị phòng thử chướng, khởi nhất bách tứ thập nguyện, linh tấn tu giả, tụng sư tính tâm, lý sự viên dung. Đã kỳ nguyện thể, vô khuy tự tâm, căn bản tịnh trị. Đây là nói rõ nguyên do vì sao có 141 nguyện này, nhằm đối trị phiền não. Phiền não tập khí đã hết, trí huệ và đức tướng của Như Lai vốn sẵn có trong tự tánh liền hiển tiền. Vì thế ở đây lý trưởng giả đã nói rất rõ ràng, tấn tu theo từng địa vị, hằng ngày phải làm. Bản thân chúng ta chẳng cần bận tâm chính mình đang ở giai tầng nào hoặc địa vị nào, không cần hỏi đến, chỉ hỏi chính mình có phải là hôm nay phiền não nhẹ bớt, trí huệ tăng trưởng. Hy vọng chúng ta mỗi năm phiền não một nhẹ hơn, mỗi tháng một nhẹ hơn, mỗi tuần một nhẹ hơn hay không? Có thể làm như vậy, công phu là thượng thừa. Mỗi tuần đều có tiến bộ, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Phiền não tồn tại sẽ chướng ngại trí huệ, khiến cho trí huệ chẳng hiện tiền. Phiền não là tối tâm, trí huệ là sáng suốt. Trừ khử tối tâm, quang minh hiện ra. Phải hiểu đạo lý này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.